Vô lượng đời đã làm được các việc khó làm như vậy. Vì vậy, tới khi thành Phật thì chư tướng trang nghiêm, tất cả các tướng mạo của Đức Phật đều rất là tốt đẹp và ánh sáng chói lọi. Cái chữ diệu là sáng chói và trùm khắp cả đại chúng. Thường á, nếu mà hai cái ánh sáng nó cân cân nhau á, thì mình còn thấy được. Còn ví dụ như trong cái ánh sáng của hai cái đèn neon này, và bây giờ em thắp bật lên một cái đèn pin nhỏ xíu, thì mình chỉ thấy cái ánh sáng neon mà mình không thấy được cái ánh sáng đèn pin nữa, phải không? Cũng như khi mà trước mặt mình á, trước mặt cái thư viện đó có một cái hình nửa người nửa thú, có nghĩa là trên đầu thì là thú mà thân thì là người, và có nơi thì diễn tả là các ngài có hình dáng rất là đẹp. Thì Càn Thất Bà là cái vị thần mà theo như trong luận Đại Trí Độ thì nói rằng khi thần Càn Thất Bà tấu nhạc, ngài Ca Diếp đứng dậy nhảy múa theo. Còn Atula thì chúng ta thường nghe hơn. Atula là một trong sáu đường, và do cái nhân sân mạng nghi mà thác sinh vào Atula. Những người làm phước nhiều, cúng dường nhiều, nhưng mà tâm sân hận, ngã mạn và đối với chánh pháp chưa đủ lòng tin, thì các vị này sẽ rơi vào loài Atula có sức mạnh, có phước đức, có thần thông, nhưng mà tâm tánh rất là nóng nảy. Và mấy cái ông Atula này hay đấu tranh với trời Đế Thích. Thì một số nhân để sinh vào loài Atula, ví dụ như là thân làm việc ác nhỏ, miệng nói lời ác nhỏ, ý nghĩ điều ác nhỏ. Những cái này mình có thể có không? Có nghĩa là vẫn tu tập, vẫn sống trên đường con đường thiện, nhưng mà vậy đó, làm những cái việc ác nhỏ, có những lời ác sơ sơ, đại khái là như vậy. Và những người tâm kiêu mạn hoặc ngã mạn hoặc tà mạn dễ rơi vào loài Atula. Ngã mạn với là kiêu mạn khác nhau cái gì ha? Ngã mạn là mình tự cho mình hay, kiêu mạn và mình tự cao về cái giỏi của mình, hoặc là mình đẹp thiệt và mình tự cao về cái đẹp của mình thì gọi là kiêu mạn. Tức là có hơn người thiệt nhưng mà tự cao về cái hơn người của mình. Còn cái ngã mạn á, là đôi khi mình không có tài gì hơn người ta hết á, mà chỉ vì chấp ngã cho nên mình sinh tâm ngạo mạn. Đôi khi mình thua người ta nữa mà mình vẫn thấy là mình hơn người và ngạo mạn. Loài thứ sáu là ca lâu la hoặc là ca lầu la. Thì mỗi một bữa ăn mình đều nghe cái súc sanh á, chim đại bàng cánh vàng, thì đó chính là ca lầu la. Chữ Hán là đại bàng kim sĩ điểu. Kim sĩ điểu, điểu là chim, sĩ là cánh, kim là vàng, là cái con chim cánh vàng. Thì cái con chim này được diễn tả nó to, nó giống hình dáng như một con diều hâu, nhưng mà nó to lớn hơn nhiều, hung dữ hơn nhiều. Và cái loài kim sĩ điểu này đặc biệt nó hay ăn rồng, nó ưa ăn rồng. Và người ta nói là theo như trong kinh á, thì trong khoảng một ngày của cõi Diêm Phù Đề, phải phân biệt một ngày của cõi Diêm Phù Đề nó khác với một ngày ở cõi trời, hay một ngày của ở địa ngục chẳng hạn. Thì một ngày này á, là một con ca lâu la có thể ăn hết một con rồng chúa và 500 con rồng nhỏ. Cho nên mấy con rồng mà thấy mấy con ca lâu la này là nó thích kinh, nó trốn hết. Ma hầu la già là con gì? Là con rắn, con mãng xà, gọi là đại mãn thần. Chúng ta thường nghe trong các cái chuyện thiền sư á, ví dụ như ngài Hương Hải thiền sư của Việt Nam á, thì khi ngài ra tới cái đảo gì hè, Timbukla, thì trong cái đêm mà ngài bị phá phách á, thì ngài thấy có một con rắn rất là to đến quấn ngang người, nhưng mà khi ngài nhiếp tâm lại thì nó biến mất. Đó đều là những cái loại ma hầu la già này.
hoặc là những cái vị ngày xưa các cái thiền sư Trung Hoa có vị đi ngang những cái miếu thần, những cái miếu thần mà hàng năm người ta phải rượu thịt cúng tế liên miên, thì khi các ngài khai thị thì những cái vị thần đó giác ngộ theo tu tập và bỏ cái thân đó đi, thì mấy ngày sau người ta thấy có một cái thân mãng xà lớn nằm chết mà dài cả dài vô cùng, dài lớn hôi thối vô cùng, thì đó là những cái vị đại mãng thần này. Thì tại sao có oai thần làm thần như vậy mà lại vào cái thân mãng xà này? Thì chỉ vì các ngài cũng có tu tập, cũng có bố thí, làm việc phước vân vân, nhưng mà những vị này lại ưa rượu thịt, rồi trong cái việc tu tập lại không giữ tròn, phá hủy giới cấm, và nhất là thường là sân hận, cái tâm đôi khi tà xiểm. Vì vậy do phước cúng dường bố thí cũng có tu tập mà được làm thần, nhưng mà do những cái việc như phá hủy giới cấm, rượu thịt, sân hận, tà xiểm thì phải mang một cái thân xấu như vậy. Những người này, những vị này không chân di chuyển bằng bụng, và trong thân của những cái con mãng xà này nó rất nhiều cái trùng độc, nó rút rỉa rất là đau đớn thống khổ. Thì những loài này đều là loài dữ hết, phải không? Mấy cái vị mà mới kể ngang đây là dữ hết, cỡ dạ xoa là ăn thịt người luôn nữa. Thì Đức Phật dùng oai đức để cảm hóa. Vì vậy sau khi Phật cảm hóa rồi thì cả tám bộ chúng này quy y Phật và trở thành quyến thuộc của Phật, hộ trì Phật pháp. Nó có tội, nó có tội, cho nên Phật mới thì nó cũng như mình ăn, mấy người ngoài đời ấy, ăn chó, ăn ăn bò, ăn trâu, ăn cá, ăn gà, ăn vịt vậy đó. Thì trong cái tương đối thì người ta nghĩ là phải ăn như vậy để nuôi mạng sống, cũng như con cọp thì nó phải bắt mấy con vật khác để ăn, thì người là thức ăn của nhà xoa. Thì khi mà rơi vào cái loài đó thì sẽ tạo thêm các nghiệp đó. Vì vậy cho nên Phật mới nói là nhân thân đang đắc là vậy. Được cái thân người rất khó, là khi mình làm người mình có cái quyền tự chủ của mình, mình tạo nghiệp, theo nghiệp thì mình ăn mặn, mình sát sanh. Còn nếu mà mình ăn chay như bây giờ thì mình bớt nghiệp, hoặc là tức là mình làm chủ hành động của mình. Còn khi mà vào các loài này nó không làm chủ được. Như con mèo thì nó cứ đi bắt chuột nó ăn, như con cọp nó phải đi bắt thịt sống nó ăn, thì như dạ xoa phải bắt người mà ăn chẳng hạn. Và cứ như vậy mà lại tiếp tục tạo nghiệp. Cho nên Phật mới dạy là phải ráng mà kiếm cho được cái thân người. Ví dụ như cái con chim kim sĩ điểu, khi mà Phật độ nó rồi thì nó mới nói là con là loài ăn thịt, bây giờ nếu quy y Tam Bảo mà ăn chay thì làm sao con sống được. Thì Phật mới dạy chúng tăng mỗi buổi cơm như vậy phải bố thí 7 cái hộp cơm, rồi Phật cho các cái câu chú để mà biến cái cơm này ra cho cái con kim sĩ điểu này ăn đó. Đại bàng kim sĩ điểu khoán giả quỷ thần chúng, la sát quỷ tử mẫu đó. Toàn là mấy cái con mà ăn thịt người không à. Quỷ tử mẫu, mấy cái con quỷ này là cũng quỷ la sát, quỷ là giả xoa ăn thịt người. Thì sau khi quy y Phật rồi trở thành quyến thuộc của Phật, và Phật phải dặn chúng tăng bố thí thức ăn để cho mấy loài này no đủ mà không sát sanh nữa. Nói dài dòng về tám bộ chúng, và quý vị nhớ, tại vì đây trở thành những cái vị hộ pháp tám rồi đó: thiền, lòng, dạ xoa, càn pháp bà, atula, ca lâu la, khẩn na la, ma hầu la già tám. Khẩn na la hả? Khẩn na la là nhạc thần. Cái ma hầu la già này tuy nó là rắn vậy đó mà cũng là nhạc thần. Như vậy có tới ba nhạc thần là càn pháp bà, ma hầu la già và khẩn na la. Khẩn na la là nhạc thần của thiên đế, và hình dung trong số những người này thì Khẩn Na La là tương đối giống người nhất, chỉ có khác là trên đảnh có một cái sừng, và ca múa rất giỏi, không những ca mà còn múa. Thì hàng Thiên Long Bát Bộ này oai thế rất lớn. Ở đây các em để ý coi, Khi mà tán thán thân Phật thì tán thán là thân tướng trang nghiêm, ánh sáng chiếu diệu. Các vị Bồ Tát cũng là diệu sắc trang nghiêm. Nhưng mà khi khen ngợi hàng Thiên Long Bát Bộ thì khen thế nào, có khen trang nghiêm không? Mà lại khen uy thế, đại uy thế. Thì chúng ta phải để ý cái này nè. Biết vì sao mà bên này chỉ khen uy thế không? Mà Phật Bồ Tát thì không khen uy thế là tại vì sao? Quý vị đoán thử coi vì sao Phật Bồ Tát đó mà các vị này thì uy thế là tại vì sao mà có uy thế? Quý vị có nghe người ta nói là ô cái ông đó hét ra lửa, phải không? Thì những cái vị Thiên Long Bát Bộ này, cái tâm chung chung của họ là tâm nóng nảy, cái khí họ mạnh mẽ nóng nảy, cho nên người nào mà hét ra lửa thì coi chừng á, là tâm thiện chính trực nhưng mà nó có cái hơi nóng trọng á, điều khiển người chẳng hạn